Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 24 tháng 10, thứ năm trong tuần 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 12, câu 49 đến 53. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em đừng tưởng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo anh em, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời tin mừng chúng ta vừa nghe ra như khó hiểu, ra như nghịch lý, ra như khó đón nhận. Chúng ta vẫn được dạy Thiên Chúa là đấng ban cho chúng ta ơn bình an, thứ bình an mà thế gian không thể trao tặng. Thiên Chúa đem lại cho thế giới sự hòa bình, thứ hòa bình được xây dựng trên công lý và tình yêu. Thiên Chúa đến để chữa lành tất cả những gì tan vỡ và tìm kiếm những gì hư mất. Vậy mà hôm nay, những lời Chúa nói lại làm cho chúng ta không khỏi băn khoăn. Làm sao để hiểu được lời giáo huấn của Chúa? Đừng quên, những lời giáo huấn này được đặt trong bối cảnh Đức Giêsu chuẩn bị đi vào cuộc thương khó của người. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Đức Giêsu nói về phép rửa của Ngài phải chịu, đó chính là cuộc khổ nạn thập giá, đó chính là cái chết oan khiên. Tất cả đều là để diễn tả một tình yêu tuyệt đối, của sự vâng phục thẳm sâu Thiên Chúa dành cho Chúa Cha, và để diễn tả tình yêu dành cho nhân loại. Con đường ấy không mấy ai đi, con đường ấy không dễ dàng, con đường ấy nhiều người sẽ vấp ngã. Người ta sẽ vấp ngã khi thấy Đức Giêsu đi vào con đường khổ giá, và những người muốn trở thành môn đệ của Chúa Kitô phải chấp nhận con đường thập giá ấy, như Đức Giêsu đã mời gọi: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Không dễ dàng có sự đồng thuận trong một gia đình. Cha mẹ, con cái, anh chị em đều có thể từ bỏ bản thân để bước theo Chúa Kitô, để đón nhận mầu nhiệm thập giá của người. Chính vì không phải ai cũng dễ dàng bước vào con đường của Đức Giêsu, không phải ai cũng dễ dàng để cho ngọn lửa tình mến được bùng cháy trong cuộc đời, ngọn lửa mà Đức Kitô khát khao khi Ngài mang vào trần gian muốn cho nó bùng cháy lên. Chính vì người ta không sẵn sàng đốt cháy ngọn lửa yêu thương, không sẵn sàng đón nhận thập giá của đời mình, không sẵn sàng bước theo Chúa Kitô. Cho nên, sự chia rẽ không phải chỉ là xảy ra nơi cha mẹ và con cái, nơi anh chị em với nhau, mà sự chia rẽ ấy, sự dằn vặt ấy, sự đấu tranh ấy diễn ra ngay trong nội tâm của mỗi con người. Chúng ta từng chấp nhận, từng đối diện với sự giằng co giữa một đàn bước theo Chúa và một đàn lời mời gọi ngọt ngào của trần gian. Chúng ta giằng co giữa điều tốt lành và những điều không tốt lành đang vây bủa đời sống. Chúng ta từng bất an khi đã chọn lựa những điều không phải là Thiên Chúa, không phải là thánh ý của Người. Hiểu được như thế, chúng ta mới nhận ra lời giáo huấn của Chúa là một lời mời gọi để chúng ta bước theo Ngài, để chúng ta chấp nhận con đường thập giá và bước đi trên con đường ấy, để chúng ta nhận ra sự hòa bình, sự bình an đích thật khi chúng ta tiến bước theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mở trí khai tâm, xin Chúa mở trái tim của chúng con, đốt cháy trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến mà Chúa đã mang vào trần gian này. Xin cho chúng con can đảm bước theo Chúa trên hành trình người môn đệ, dẫu có thử thách, dẫu có cam go, để chúng con cảm nhận ơn bình an Chúa trao tặng và hiểu được lời giáo huấn của Chúa hôm nay. Thầy không đến để mang bình an, nhưng là đem sự chia rẽ. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, gọi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Ngài thật mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống trong an bình. Bằng tình Chúa đã yêu ta. đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Kỳ An. Tin Vatican công bố thông điệp của Đức Thánh Cha về lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Thứ năm ngày 24 tháng 10 này, thông điệp thứ tư của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được công bố với tựa đề Dilexit Nos, Chúa đã yêu thương chúng ta, về lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 350 năm Chúa Giêsu bắt đầu mặc khải cho thánh nữ Margarita Alacoque năm 1673. Chính Đức Thánh Cha đã thông báo sẽ ban hành văn kiện này trong buổi tiếp kiến chung ngày 5 tháng 6 vừa rồi tại quảng trường Thánh Phêrô nhân tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Thông điệp được công bố vào một trong những thời điểm bi thảm nhất của lịch sử nhân loại. Những cuộc chiến làm hao mòn, những chênh lệch xã hội và kinh tế, trào lưu vi tiêu thụ thái quá, các kỹ thuật mới có nguy cơ làm biến thái chính bản chất con người, đánh dấu thời đại tân tiến ngày nay. Qua thông điệp này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy thay đổi cái nhìn, thay đổi diễn tượng, mục tiêu, đồng thời phục hồi điều quan trọng và cần thiết nhất, đó là con tim. Văn kiện sắp công bố có tiêu đề là thông điệp về tình yêu nhân trần và thần linh của Thánh Tâm Chúa Giêsu, hoàn toàn nói về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa. Hiện nay là thời kỳ mừng kỷ niệm 350 năm Chúa Giêsu tỏ lộ trái tim của Ngài cho Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque rằng thăm viếng ở Nam Viện Paray-le-Monial, miền Trung nước Pháp, tiến hành từ ngày 27 tháng 12 năm 2023 đến ngày 27 tháng 6 năm 2025. Các lần hiện ra của Chúa Giêsu với Thánh Nữ còn tiếp tục trong 17 năm trời, với trái tim Chúa ở trên một ngai lửa, xung quanh có một vòng gai, biểu tượng những vết thương do tội lỗi loài người gây ra. Chúa Giêsu dạy Thánh Nữ vào ngày thứ sáu sau lễ tính mình máu Thánh Chúa, nghĩa là 8 ngày sau được dành để tính thánh tâm Chúa. Đó là một sứ mạng không dễ dàng, vì chị nữ tu gặp phải sự thiếu cảm thông ngay cả nơi các chị em cùng dòng và các bề trên. Họ coi chị là một người hoang tưởng. Nhưng Thánh Nữ không nản lòng, trái lại đã dành trọn cuộc sống để phổ biến tình thương của Chúa Kitô. Thông điệp mới của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong một cuộc họp báo do Đức Tổng giám mục Bruno Forte, một nhà thần học, Tổng giám mục giáo phận Chieti và là thành viên Bộ Giáo lý Đức Tin cùng với nữ tu Antonella Fraascano về trên tầm quyền dòng các nữ môn đệ tin mừng giới thiệu.
Xin giáo phận phát diện, linh mục đoàn phát diện khai mạc tuần tĩnh tâm thường niên. Chiều thứ hai, ngày 21 tháng 10 vừa qua, linh mục đoàn giáo phận phát diện đã quy tụ về nhà chung giáo phận để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 này. Tham dự tuần tĩnh tâm năm nay có Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, chủ chăn giáo phận phát diện, cùng đông đủ quý cha đang phục vụ tại giáo phận, ngoài trừ quý cha tịnh dưỡng và quý cha có sứ vụ ở xa. Quý cha hân hoan chào đón vị giảng phòng cho tuần tĩnh tâm, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa. Kỳ tĩnh tâm năm nay là bản lề hướng tới năm Thánh Giáo Hội Hoàng Vũ, mà vừa qua Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi trong thư mục vụ 2025, cùng nhau loan báo tin mừng. Tuần tĩnh tâm chính thức bắt đầu với giờ kinh chiều lúc 16:45 tại nhà nguyện. Đức Cha Đa Minh, cũng là Chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng, đã trình bày đề tài suy niệm cho tuần tĩnh tâm, truyền giáo hay loan báo tin mừng. Đó là căn tính của giáo hội, là sứ mạng của thiên chức linh mục. Với kinh nghiệm mục vụ trên địa bàn giáo phận rộng nhất Việt Nam, Đức Cha giảng phòng đã giúp các linh mục phát diện ở địa bàn nhỏ bé đào sâu hơn về ơn gọi linh mục, sứ vụ loan báo tin mừng và những thách thức mà giáo hội đang đối mặt trong thời đại ngày nay. Kỳ tĩnh tâm là thời gian quan trọng trong đời sống linh mục, giúp các ngài lắng động tâm hồn, đối thoại với Chúa qua lời cầu nguyện và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm khó khăn trong đời sống mục vụ. Đây cũng là dịp để các linh mục được củng cố đức tin và tìm lại nguồn động lực để tiếp tục sứ vụ mục tử nơi các giáo xứ.
In Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tiếp tục đối thoại về vấn đề phó tế phụ nữ.
Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng vấn đề phó tế phụ nữ chưa chín mùi, nhưng ngài quan tâm hơn đến vai trò của phụ nữ trong giáo hội và đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức Tin tìm hiểu những phát triển có thể. Đức Thống y Manuel Fernandez tuyên bố như trên và cho biết chiều thứ Năm 24 tháng 10 này sẽ gặp gỡ những người muốn trình bày những ý tưởng về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Cụ thể, cuộc họp cũng sẽ bàn về phó tế vĩnh viễn phụ nữ. Đức Thống y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói, Đức Thánh Cha xác nhận với tôi rằng, Ủy ban do Đức Thống y Giuseppe Petrocchi, 76 tuổi, nguyên Tổng giám mục Lạc Kỳ Lạ, làm chủ tịch về phó tế phụ nữ sẽ tiếp tục hoạt động. Ủy ban này hoạt động trong 4 năm qua, nhưng cho đến nay không có kết quả nào được công bố, giống như ủy ban cũng do Đức Thánh Cha thành lập theo yêu cầu của các nữ về trên tầm quyền. Trước đó, Ủy ban Thần học Quốc tế cũng đã đề trình Đức Thánh Cha nghiên cứu chứng tỏ rằng trong giáo hội sơ khai không có các nữ phó tế có thánh chức theo nghĩa bí tích truyền chức thánh ngày nay. Đức Thống y Fernandez nói thêm rằng các thành viên thượng hội đồng giám mục này hoặc cá nhân hoặc theo nhóm có thể gửi đến ủy ban của Đức Thống y Petrocchi những nhận xét, đề nghị, các bài viết hoặc những quan tâm của mình. Theo Đức Thống y, nghĩ đến chức phó tế cho một vài phụ nữ sẽ không giải quyết vấn đề hàng triệu phụ nữ khác của giáo hội. Đảng khác, chúng ta chưa thực hiện những bước tiến mà chúng ta có thể làm. Ví dụ, khi thừa các vụ mới, giáo lý viên được thiết lập, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã gửi một thư đến các hội đồng giám mục và đề nghị điều mà Đức Thánh Cha đã nói trong tông huấn Querida Amazonia, miền Amazonia yêu quý, về các giáo lý viên nâng đỡ những tập đoàn không có linh mục. Nhưng thừa các vụ thúc lễ cho phụ nữ rất ít được các hội đồng giám mục đón nhận. Đảng khác, trong thực tế, thừa các vụ giúp lễ cho phụ nữ được ban cho một tỷ lệ rất nhỏ, và nhiều khi các linh mục không muốn đề nghị phụ nữ với đức giám mục để nhận các vụ này. Vì thế, vội vã yêu cầu truyền chức phó tế phụ nữ ngày nay không phải là giải pháp quan trọng nhất để thăng tiến nữ giới. Hôm thứ Sáu tuần trước, 28 tháng 10, 100 tham dự viên thượng hội đồng giám mục, trong đó có nhiều phụ nữ, muốn nói chuyện với Đức Thống y Fernandez về vấn đề truyền chức phó tế cho phụ nữ. Xin ngài phát biểu vì một nhóm làm việc của Bộ Giáo lý Đức Tin đã được thiết lập về vấn đề này. Nhưng Đức Thống y vắng mặt nên nhiều tham dự viên tỏ ra phiền lòng, khiến Đức Thống y phải xin lỗi và hứa gặp lại họ vào ngày thứ Năm 24 tháng 10 này.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, thượng huấn Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã tổ chức khóa thường huấn dành riêng cho Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội với đề tài Đức Giêsu là ai trong xã hội đa tôn giáo Việt Nam. Tham dự kỳ thường huấn có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, Quý cha Hưu Dưỡng và hơn 200 linh mục đang mục vụ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Trong ngày thường huấn đầu tiên, ngày 21 tháng 10, sau giờ kinh trưa, lúc 9 giờ 45, Đức Tổng giám mục Giuse khai mạc và giới thiệu cha Francisco Xavier Nguyễn Khai Tín, dòng tên, chia sẻ cùng lên một đoạn trong kỳ thường huấn năm 2024 này. Với đề tài Kitô học, Đức Giêsu là ai trong xã hội đa tôn giáo Việt Nam, cha Francisco Xavier đã có 6 bài thuyết trình xoay quanh 3 ý tưởng chính. Trước hết, Thần học Hội Nhật Văn hóa muốn nhắm tới một vấn nạn, đó là làm sao giúp các tín hữu hiểu và sống lời Chúa trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện nay. Thứ đến là vai trò của Đức Kitô và giáo hội trong bối cảnh đa nguyên tôn giáo. Sau cùng là bản chất và phương pháp trong đối thoại liên tôn. Đối thoại là yếu tính của Thiên Chúa, bởi lẽ trong lịch sử nhân loại, chính Thiên Chúa cũng đã đối thoại với con người để từng bước bày tỏ chương trình cứu độ của Ngài. Đối thoại sẽ không có nếu đôi bên không biết lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Vì thế, yếu tố quan trọng và cần thiết trong đối thoại liên tôn là sự lắng nghe. Từ đó, linh mục thuyết trình viên cũng đưa ra những gợi ý mục vụ để quý cha có thể áp dụng và thích ứng với bối cảnh hiện nay. Ngài tóm kết ba yếu tố của Kitô học thiêng liêng, đó là siêng năng đọc kinh thánh, cầu nguyện và gắn bó trong đời sống của giáo hội. Xen kẽ giữa những bài chia sẻ, quý cha cũng đưa ra những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề được trình bày để cùng cha Francisco giải đáp. Kết thúc bài thuyết trình cuối cùng, Đức Tổng giám mục Giuse bế mạc kỳ thường huấn năm 2024. đồng thời ngài cũng nhắc nhở đôi điều liên quan đến quý cha trong công việc mục vụ. Sau đó quý cha đã cùng nhau đọc kinh chiều và trở về nhiệm sở của mình.
In Roma, Đức Hồng Y Giza Bàn Lạ, chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 11 thánh tự đạo ở Damasco. Sáng thứ hai, ngày 21 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Giza Bàn Lạ, dòng Francisco, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, các chủ sự thánh lễ tạ ơn sau lễ tôn phong 11 thánh tự đạo 1860 tại tu viện Francisco ở Damasco, thủ đô Syria, vừa mới được Đức Thánh Cha tôn phong sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 10 trước đó. Trong số 11 thánh tử đạo, có 8 vị thuộc dòng Francisco và 3 giáo dân công giáo Maronite. 3 giáo dân đã từ chối theo Hồi giáo nên đã bị sát hại. Thánh lễ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Anton Padova ở Roma. Trong số các vị đồng tế, cũng có cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh địa, và một phái đoàn đông đảo các tu sĩ cùng dòng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Giza Bàn Lạ nhấn mạnh đến ý nghĩa tử đạo. Tử đạo không phải là ước muốn cái chết, nhưng là một chọn lựa biểu lộ tình yêu sâu xa và lòng trung thành tột đỉnh với điều mà các vị quan tâm nhất. Vì thế, tử đạo là chứng tá cao cả nhất về đức tin. Các vị tử đạo tỏ cho chúng ta qua cuộc sống của các vị sức mạnh của sự trung thành với Thiên Chúa, lòng trung thành không lay chuyển cả khi đứng trước cái chết. Nhưng tử đạo cũng là một lời ngôn sứ vì tỏ cho thấy một cách thức mới mẻ và khác biệt khi ở giữa bạo lực và sự ác. Cách thức Kitô hữu đương đầu với quyền lực sự ác của thế giới là đón nhận thánh giá. Ở cùng Chúa Kitô trên thánh giá có nghĩa là không sợ chết, nhưng giữ cho sinh động, ước muốn hiến thân, yêu thương nhưng không và tha thứ. Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem cũng nhắc lại thái độ của một trong những anh em Francisco ở Damasco trước khi bị giết đã tìm cách cứu mình Thánh Chúa trong nhà tạ, và Đức Hồng Y nói thêm rằng, tử đạo cũng có thể được hiểu như một cử chỉ thánh thể. Nếu thánh thể là cử hành với răn yêu thương, là lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, thì tử đạo chứng tỏ sự viên mãn của những biến cố ấy trong thực tại thế giới. Những người đã hiến mạng sống vì tin mừng thì giúp đỡ cho sự đặc sắc của Kitô giáo được luôn sinh động. Đứng trước những logic của trần thế, logic sức mạnh, cảm thức ưu việt, chiến thắng, giàu sang và quyền lực, các vị tử đạo đáp lại bằng sự hiến thân, ước muốn làm điều thiện, can đảm tha thứ, trung thành với sự thật và công lý, tình yêu nhưng không.
Tin giáo phận Đà Lạt, ban giáo lý và ban điều hành thiếu nhi thánh thể giáo phận Đà Lạt nhóm họp. Sáng thứ hai, ngày 21 tháng 10 vừa qua, tại giáo xứ Bảo Lộc, cha Giuse Trần Đức Liêm, trưởng ban giáo lý giáo phận và tuyên úy liên đoàn thiếu nhi thánh thể Simon Phan Đắc Hòa đã chủ sự cuộc họp giữa ban giáo lý và ban điều hành thiếu nhi thánh thể giáo phận. Sau khi khai mạc và chào cờ là phần giới thiệu quý cha đặc trách giáo lý các giáo hạt, quý cha tuyên úy đặc trách ngành, tuyên úy các hiệp đoàn, sứ đoàn, quý tu sĩ phụ trách giáo lý, quý tu sĩ trợ úy, quý trưởng trong ban điều hành liên đoàn, ban thường vụ hiệp đoàn, sứ đoàn và huynh trưởng đại diện các giáo hạt. Tiếp đó, cha Giuse tuyên bố lý do kỳ họp với mục đích cùng nhau nắm được công việc chung của giáo phận và tích cực tham gia vào công tác giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Cha Giuse đã giới thiệu tập sách giáo án giáo lý sơ cấp 1 mới được soạn thảo theo chương trình thân tiến thiếu nhi thánh thể. Về các giờ giáo lý, cha Giuse nói, giáo lý là giờ các em gặp gỡ cá vị với Chúa, nghe lời Chúa và đáp lại lời Chúa, chứ không phải nhắm đến điểm số, thành tích. Giờ giáo lý cần nhẹ nhàng, tạo sự thích thú, sống động, vui tươi và hiệu quả hơn. Sau phần trình bày của cha tuyên úy liên đoàn là phần tham gia đóng góp ý kiến của quý cha, quý sơ và các tham dự viên. Sau đó cha tuyên úy liên đoàn đúc kết và khích lệ mọi người kiên trì trong sứ vụ. Buổi họp ban giáo lý và ban điều hành thiếu nhi thánh thể giáo phận Đà Lạt kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày sau bữa ăn agape tràn đầy tình thân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một khu rừng nhỏ có nhiều muông thú chung sống. Ngày nọ, một chú chim rẻ cùi bạo gan đi vào khoảng sân chơi của chim công. Nó nhìn thấy có khá nhiều chiếc lông công ngũ sắc rất đẹp, rụng ra vì những chú công đang thay áo. Chim rẻ cùi nhặt lấy những chiếc lông công gắn vào đuôi của mình và vênh vang lượn vài vòng trong sân. Lũ chim công tinh khôn phát hiện ra có kẻ giả mạo chiếm đoạt những chiếc lông của mình. Lập tức, chúng tiến đến mổ lia lịa vào chim rẻ cùi và nhổ hết chùm lông mà nó chiếm được. Thế là chim rẻ cùi không còn cách nào khác. Nó đành xấu hổ bỏ đi, trở về với thế giới của rẻ cùi xấu xí. Các chú chim công còn cảnh cáo rằng, chẳng phải cứ có lông vũ là thành chim công xinh đẹp được đâu. Hãy biết trân quý những gì mình đang có, đừng cố chấp đeo đuổi những thứ vốn không thuộc về mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên làm chúng ta liên tưởng đến câu nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Con người là một thụ tạo luôn hướng về cái đẹp, cái cao cả, điều linh thánh. Nhưng tiếc thay, người ta lại nhầm lẫn ngông cuồng chạy theo vẻ đẹp giả tạo, vay mượn hào nhoáng hình thức bên ngoài, mà xem nhẹ phẩm chất nội dung bên trong. Người ta dễ bị cuốn hút bởi những sắc màu, những ảo ảnh lấp lánh, để rồi đánh mất bao nhiêu tinh hoa phẩm tính của tâm hồn. Người ta nô lệ cho cái đẹp, sẵn sàng đánh đổi cả những điều cao quý để chiếm hữu cái đẹp chóng qua. Chú chim rẻ cùi trên đã ảo tưởng nghĩ mình đẹp hơn với những chiếc lông ngũ sắc lấy của chim công. Cũng vậy, con người được tạo dựng gồm có tâm hồn và thể xác. Người có vẻ đẹp bên ngoài mà nhân cách cục cằn, thô lỗ với những thói hư tật xấu, tham lam, ích kỷ, thì chỉ như một bông hoa có sắc mà không có hương thơm. Được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người được ban cho lý trí tinh nhạy, một trái tim biết yêu thương và linh hồn bất tử, được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Khi phạm tội, con người đã đánh mất bản chất thiện, vẻ đẹp nguyên sơ của mình, trở thành kẻ bất tuân, dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thánh. Làm thế nào để giữ mãi phẩm chất tốt đẹp thuở ban đầu? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình khiêm nhường phó thác, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Khiêm nhường để nhìn nhận chính mình với những ân ban đến từ Thiên Chúa, từ đó phát huy tất cả tính người cao đẹp và thải trừ bản năng thấp hèn. Con đường nên thánh không gì khác hơn là con đường viên mãn những đức tính vốn tiềm ẩn nơi con người, lòng nhân ái, quảng đại và hy sinh. Như thế, con người mới thực hiện trọn vẹn định mệnh và ý nghĩa làm người. Mỗi người chúng ta là một tuyệt phẩm độc đáo trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Bản chất của chúng ta là vô thường và hư nát. Thế nhưng, chúng ta đã được ướt thấm bằng tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giê-xu. Chúng ta đã được bất tử hóa, tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời của Thần Linh Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa là tố chất làm nên tính người, cho ta nên xinh đẹp, duyên dáng, đầy lòng bác ái, vị tha. Vẻ đẹp của tâm hồn thể hiện qua việc thực hành các nhân đức Kitô giáo, bởi Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng nhưng yêu thích người khiêm nhường. Con người là con đường của giáo hội, là nỗi đam mê của Thiên Chúa. Khắc khoải lớn nhất của Thiên Chúa là yêu thương và cứu độ con người. Đức Giê-xu đã đến để thực hiện kế hoạch đó bằng cách tha thứ cho người tội lỗi, chữa lành mọi chứng bệnh cho dân chúng. Là con người bất toàn, chúng ta chẳng có gì để vênh vang. Hãy học nơi Thánh Phao-lô, người coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-xu Ki-tô. Người chính là đích điểm để chúng ta tiến đến và đạt được hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh của Chúa, cho con được sống làm người và được tham dự vào hạnh phúc của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sống lòng biết ơn với những gì Chúa đã ân ban, biết lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, hầu chúng con xây dựng cuộc sống an bình và đầy ắp niềm vui. Amen.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.